buồn thương giận ghét không? Mà khi không có nghĩ lăng xăng đó, quý vị nằm xuống ngủ được không? Còn nếu nghĩ tới buồn thương giận ghét thì dễ ngủ hay khó? Như vậy cho nên người khéo tu thì người ta dễ sống, nghĩa là không có cái buồn thương giận ghét, không có cái khó ngủ, không có cái trằn trọc gì hết á. Người sống cái thản nhiên tự tại, phải không? Như vậy thì giữa cảnh đời này mà cái người mang cái tâm nhiều suy nghĩ thì người đó khổ hay vui? Còn người tâm tự tại không suy nghĩ gì hết, nói thì nghe, thấy thì biết, cái gì cũng biết hết, nhưng mà mình không có nghĩ, không có chạy theo, thì hai người đó người nào khổ, người nào vui? Cái kia không có khổ, không khổ thì nói gì vui, phải không? Còn tại mình có khổ cho nên mình có vui. Cái vui nó theo cái khổ. Người ta cứ sợ khổ đi cầu vui, mà càng sợ khổ thì lại càng khổ hơn. Quý vị nghĩ có phải không? Bởi vì ai cũng vậy, cứ ngỡ rằng vui là cái sung sướng, vui là cái hạnh phúc, cho nên muốn tìm cái vui. Nhưng mà tìm vui thì vui không gặp, phải không? Gặp toàn khổ không à. Bởi vì sao? Tôi nói thí dụ, quý vị nghĩ mình tưởng tượng trong tâm rằng nếu mà được một bữa ăn đầy đủ sơn hào hải vị chắc là hạnh phúc lắm, vui lắm, phải không? Rồi cái ai đó mời mình dự tiệc đủ các thứ ngon, dự tiệc thì lúc bắt đầu vào tiệc vui không? Vui. Mà lỡ ăn rồi có cái gì không tiêu thì vui không? Đó thì tìm cái vui, mà bên cạnh nó vui có cái khổ lắm á, phải không? Nó trực sẵn một bên chứ không phải là vui trọn vẹn. Mà người ta cứ tưởng tượng, vui trong tưởng tượng thì nhiều, chứ trong thực tế thì nó không có nhiều đó. Hoặc giả tới bữa ăn đủ các thứ ngon mà bụng mình no rồi mà cứ ép ăn hoài, vui không? Lúc đó cũng khổ thêm chứ không vui. Như vậy thì cái vui nó có phải là tạm bợ hay không? Mình tưởng tượng nó là vui nhưng mà đến rồi thì nó lại không có vui thiệt đó. Ngoài ra tất cả cái khác cũng tương tự như vậy. Bởi vậy cho nên cái người càng tìm vui nó lại mất vui, còn mình không tìm gì hết thì tự nó có cái vui sẵn. Như vậy thì ở đây ngài thiền sư Thiện Hội ngộ được cái tâm mình, nói rằng khắp tất cả chỗ không chỗ nào chẳng phải tâm Phật, thì nghe chỗ đó ngài liền sụp xuống lại. Thì thiền sư Cấm Thành bảo thế là ngươi hiểu đúng rồi đó, chừng mà biết tất cả chỗ là tâm Phật thì chừng đó tự mình nhận ra, thì thiền sư liền ấn chứng đó, đúng rồi, hiểu đúng rồi. Rồi từ đó về sau ngài Thiện Hội là một thiền sư. Như vậy thì nhận đúng cái tâm chân thật trùng khắp, đó là mình thành một vị thiền sư, mà tâm đó mới là tâm Phật. Sau sư trụ trì ở chùa Định Thiền làng Siêu Loại để truyền bá tâm tông, năm thứ ba niên hiệu Quan Hóa đời Đường 900, sư tịch tại Bổn Tự. Đó, như vậy là cái phần của ngài đã qua, ngài tịch rồi. Bây giờ tới một vị thiền sư khác là trưởng lão La Quý An, sinh năm 852 dương lịch, tịch năm 936, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Sư họ Đinh, người An Chân, đi du phương từ thuở nhỏ, tham yết khắp các bậc thầy nổi danh trong nhà thiền. Trải nhiều năm như thế mà pháp duyên chưa hợp, sư sắp thối chí, sao gặp thiền sư Thông Thiện ở chùa Thiền Chúng, nói một câu tâm sư liền khai ngộ. Từ đây sư ở lại hầu hạ thầy. Như vậy chỉ nghe một câu liền khai ngộ, Nhưng mà câu đó thì ở đây chúng ta không thấy dẫn. Thiền sư Thông Thiện sắp tịch gọi sư đến bảo: xưa thầy ta là Định Không từng dặn dò rằng, con khéo giữ gìn pháp của ta, gặp người họ Đinh sẽ truyền, ngươi gắng đảm đang lấy, nay ta đi vậy. Sư đã được pháp tùy phương diễn hóa, chọn đất các chùa, mỗi khi nói ra lời nào đều phù hợp với sấm ngữ. Sư tổ chức đúc tượng Lục Tổ bằng vàng tại chùa Lục Tổ. Sao vì trộm cướp nên đem chôn trước cửa chùa, sư đi chúc rằng: gặp vua sáng thì hiện, thấy chúa tối nên ẩn. Nguyên chữ Hán là trị minh vương tắc sức, ngộ ám chúa tắc tàn. Sư trụ trì chùa Sông Lâm, làng Phù Ninh, Phủ Thiên Đức. Sắp tịch sư bảo đệ tử là Thiền Ông rằng: cái đoạn đó tôi để lại, chỉ nói đoạn này trước. Ở chỗ này chúng ta thấy cái đặc biệt của người xưa. Cái thời này tức là trước thế kỷ thứ 10, nước Việt Nam mình đang thuộc về ai? Gọi là thời Bắc thuộc. Lúc đó là thời Bắc thuộc. Cho nên ở trong nước nhiều cái chuyện rối loạn hay là nổi dậy. Mà ở đây ngài có đúc một tượng Lục Tổ bằng vàng tại chùa Lục Tổ. Rồi sao sợ cướp đem chôn cửa chùa, trước cửa chùa. Ngài lại nói rằng: gặp vua sáng thì hiện, thấy chúa tối nên ẩn. Cái chỗ này những năm 90, 91 gì đó, tôi đi ra Bắc, vì đọc tâm sử tôi biết chùa Lục Tổ ở làng Cổ Pháp, cho nên tôi đi tìm chùa Lục Tổ, tìm thôi là tìm, tìm mãi không ra. Thì sau này hỏi lại thì họ nói là cái chùa nó bị hoại rồi, chỉ còn cái nền, nhưng mà cái nền cũng không biết chỗ nào. Rồi gần đây chừng 1-2 năm rồi ra Bắc thì tôi lại được người ta giới thiệu hai cái chùa Lục Tổ. Cái chùa Lục Tổ ở trên và cái chùa Lục Tổ ở dưới, hai cái, thì tôi không biết cái nào Lục Tổ thiệt nữa. Vì vậy cho nên ở Bắc bây giờ thì các ngôi chùa cũ khôi phục lại nhiều, còn trước kia thì rất là ít. Như vậy thì ngài chôn cái tượng Lục Tổ xuống dưới trước đất ở trước sân chùa, mà ngài lại có một cái câu nói rằng: nếu gặp vua sáng thì hiện, thấy chúa tối thì ẩn. Nghĩa là cái ý nói rằng Phật pháp, Lục Tổ là đại diện cho Phật pháp hay là thiền. Nếu gặp vua sáng thì Phật pháp sẽ sáng, còn nếu vua tối thì Phật pháp phải ẩn, phải tối. Đó là một cái ý nghĩa nó rõ ràng. Rồi bây giờ tới khi sắp tịch thì sư bảo đệ tử là Thiền Ông rằng: thuở trước Cao Biền xây thành bên sông Tô Lịch, vì biết vùng đất làng Cổ Pháp có khí tượng đế vương, nên cho đào đứt con sông Điềm và những hồ ao liên hệ vân vân đến 19 chỗ để mà ếm đó. Nay ta đã sai Khúc Lãm lắp lại như xưa. Lại ta có trồng một cây miên ở chùa Minh Châu để tránh chỗ bị đứt. Biết sau này ắt có vua hiền ra đời để vun bồi chánh pháp của ta. Sau khi ta tịch, ngươi nên đắp lên một nền đất, xây lên ngọn tháp, lấy pháp để kín trong ấy, chớ cho người thấy. Nói xong, sư thị tịch thọ 85 tuổi, nhằm niên hiệu Thanh Thái thứ 3, nhà Hậu Đường 936. Ở đây thì quý vị thấy các vị thiền sư hồi xưa ở Việt Nam có một cái tâm vừa là lo cho đạo, vừa nghĩ tới đất nước, muốn làm sao cho xứ sở của mình được tự do, được độc lập, không có lệ thuộc nơi ai hết. Do đó cho nên khi mà bị, tức là các ngài biết về địa lý chỗ nào có cái khí tượng đế vương v.v. mà bị phá đó, thì các ngài đều cho đồ đệ tới bồi đắp giữ lại cho còn. Mà chính vì vậy mà sau này ở làng Cổ Pháp có một vị vua sáng ra đời là ai? Là Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn là một vị vua mà lập được cái cơ nghiệp đời Lý, giữ gìn cho đất nước độc lập trên 200 năm, phải không? Đó là một vị vua rất có công lớn với đất nước. Vị vua này được sự nuôi dưỡng, ủng hộ trong nhà thiền. Như vậy mới thấy rằng cái buổi đầu xưa kia, khi nước ta lệ thuộc phương Bắc, thì các thiền sư đã đem hết cái tâm mình, đem hết cái lòng mến đạo và trọng cái tự do cho đất nước. Các ngài tạo đủ điều kiện để gìn giữ, tuy rằng các ngài không có bình cầm bên khiển tướng, nhưng mà nuôi dưỡng trong lòng những cái tốt, những cái hay để bảo vệ đất nước của mình không bị người ta làm cho nó tiêu diệt. Đó là cái tâm rất là tốt. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày nay đọc lại sử cổ mới thấy rằng đạo Phật Việt Nam nó gắn bó đi liền với cái dân tộc Việt Nam. Đất nước mình bị mất thì những vị tu hành cũng có bổn phận phải lo gìn giữ. Còn đất nước được thịnh thì các ngài truyền bá đạo Pháp lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì cái đó làm cái rất tốt, liên hệ từ thuở xưa cho tới ngày nay nó không có mất. Nói xong, sư Thị Tịch thọ 85 tuổi đó, ngài thọ tới 85 rồi nhằm niên hiệu Thanh Thái thứ ba nhà Hậu Đường. Tới lúc đó mình chưa có cái niên hiệu của cái thời vua của mình, cho nên sử không có để, mà chỉ lấy cái niên hiệu vua ở bên Trung Quốc là đời Đường. Đây là đời Hậu Đường, năm 936. Lúc trồng cây miên, sư có làm bài kệ: Đại sơn đầu rồng dế, đuôi to ẩn châu minh, thập bát tử định thành, cây gạo hiện hình rồng, thỏ gà trong tháng chuột, quyết thấy mặt trời lên. Thì đây là cái lời sấm ký đã ngầm chỉ rằng ở trên cái dãy đất của làng Cổ Pháp có hình dáng con rồng, đầu ở Đại Sơn, đuôi ở Châu Minh. Mà thập bát tử tức là chữ Lý, nhất định thành tức là dòng họ Lý sẽ hiện thành từ nơi cây gạo mà hiện ra hình rồng, tức là nói rõ về cái quyền ký rằng ngài sẽ làm vua. Thỏ gà tức là năm tháng rồi sẽ làm nên. Thì cái lời ký này sao nó có thực. Đó là hai vị. Tôi thêm một vị nữa, thiền sư Pháp Thuận, sinh năm 914, tịch năm 990, đời thứ 10 dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, sư họ Đỗ, không rõ quê quán ở đâu, xuất gia từ thuở bé, thọ giới với thiền sư Long Thọ Phù Trì. Sau khi đắc pháp, sư nói lời nào cũng phù hợp với sấm ngữ. Nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, thường mời sư vào triều luận bàn việc chính trị và ngoại giao. Khi quốc thái dân an, sư không nhận sự phong thưởng, vì thế vua Lê Đại Hành rất kính trọng, không dám gọi tên, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư. Nhà vua nhờ sư trông coi việc soạn thảo văn kiện thư từ ngoại giao. Ở chỗ này tôi nói thêm cho tất cả quý vị thấy,